Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 22 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cuộc họp báo của Đức Thánh Cha Francisco trên máy bay ngày 18 tháng 8 vừa qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về ơn thánh nhận lãnh nhờ bí tích sức dầu bệnh nhân. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về ông Dốt trả lời ông Sô-pha và than thở với Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề cho Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 48, cử hành ngày 1 tháng Giêng năm 2015 tới đây là không còn là nô lệ nhưng là anh chị em. Trong thông cáo công bố hôm qua 21 tháng 8 để công bố chủ đề do Đức Thánh Cha chọn, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình giải thích rằng người ta thường nghĩ nạn nô lệ là một điều thuộc về quá khứ. Trong thực tế, tệ đoan này nhan nhản trong xã hội ngày nay. Sứ điệp Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm nay đã bàn về tình huynh đệ, nền tảng và là con đường dẫn đến hòa bình. Sự kiện tất cả là con cái Thiên Chúa làm cho mọi người trở thành anh chị em với nhau, có phẩm giá bình đẳng. Nạn nô lệ giết chết tình huynh đệ đại đồng ấy và do đó nó cũng giết chết hòa bình. Thực vậy, chỉ có hòa bình khi con người nhìn nhận tha nhân là anh chị em có cùng phẩm giá. Trên thế giới, nạn nô lệ có nhiều bộ mặt kinh tởm khác nhau, như nạn buôn người, buôn bán những người di dân và nạn mại dâm, bó buộc lao động như nô lệ, người bóc lột người, não trạng đối xử với phụ nữ và trẻ em như nô lệ.
Hội đồng Công lý và Hòa bình cũng tố giác rằng có nhiều cá nhân và nhóm đầu cơ nô lệ một cách ô nhục. Họ lợi dụng bao nhiêu cuộc xung đột hiện nay trên thế giới, bối cảnh khủng hoảng kinh tế và tham ô hối lộ. Nạn nô lệ thực là một vết thương kinh khủng trong xã hội hiện nay và là một vết thương rất trầm trọng trong thân mình Đức Chúa Giêsu Kitô. Để ngăn chặn hữu hiệu nạn nô lệ, trước tiên cần nhìn nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người và kiên trì tham chiếu tình huynh đệ, đòi phải vượt thắng sự chênh lệch có thể làm cho người này trở thành nô lệ cho người khác. Đối tượng cần nhắm tới là xây dựng một nền văn minh dựa trên phẩm giá bình đẳng của mọi người, không phân biệt ai. Để được vậy, cần dấn thân thông tin huấn luyện xây dựng một nền văn hóa cổ võ một xã hội được đổi mới và thấm đượm tinh thần tự do, công lý và hòa bình. Ngày Hòa bình Thế giới do Đức Phaolô VI thiết lập và cử hành vào ngày 1 tháng Giêng mỗi năm. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày này được gửi đến các chính phủ trên thế giới và cũng cho thấy hướng đi ngoại giao của Tòa Thánh trong năm mới bắt đầu.
Jerusalem, Đức Thượng Phụ Phoát Toàn của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem than phiền về sự thiếu ý chí chính trị trong việc giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine. Trong những ngày qua đã diễn ra cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine ở Ai Cập để giải quyết vụ Gaza. Phía Palestine đòi chấm dứt tình trạng phong tỏa miền Gaza, trong khi Israel đòi giải trừ quân sự tại lãnh thổ này. Cuộc thương thuyết và ngưng chiến thất bại, nhóm Hamas lại bắn hàng trăm hỏa tiễn vào Israel, và Israel trả đũa ngay với các cuộc oanh kích làm cho ít nhất 20 người Palestine chết trong ngày đầu tiên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 20 tháng 8, Đức Thượng Phụ Toàn tố giác sự thiếu ý chí chính trị của các phe liên hệ để giải quyết cuộc xung đột. Ngài nói về những người Palestine không muốn ngưng chiến, nhưng muốn có một giải pháp. Đức Thượng Phụ nói, ngưng chiến có ích gì nếu những điều kiện đưa tới bạo lực vẫn còn nguyên như cũ? những điều kiện ấy tạo nên những con người tuyệt vọng, bất mãn, cực đoan và giận dữ. Theo Đức Thượng Phụ, cần hành động một cách khác để kiến tạo một đời sống bình thường, cần có cả một nền văn hóa, một tâm thức mới, một lực lượng quốc tế có thể thay thế Israel để phá vỡ bức tường quanh thành phố Gaza. Chúng tôi nghĩ rằng nếu có một đời sống bình thường ở Gaza, nếu bên ngoài có những con đường, có phi trường để du hành, có hải cảng vân vân, có những con đường mở ra đưa tới Israel, Ai Cập, dân chúng có thể tự do đi lại, buôn bán, giao thương, học hành vân vân, thì chúng ta sẽ không có những người cực đoan, bất mãn và tuyệt vọng. Đức Thượng Phụ ám chỉ tình trạng miền Gaza bị Israel phong tỏa như nhà tù lộ thiên vĩ đại, khiến người dân ngày càng tuyệt vọng.
Geneva, đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, tái phê bình Liên Hiệp Âu Châu dẫn dân đối với những người di dân. Mới đây, Bộ trưởng Nội vụ Italia, ông Angelino Alfano, báo động về nguy cơ những người di dân có thể lấy mất công ăn việc làm của người dân Italia. Trả lời gián tiếp cho lời báo động này trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 20 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng giám mục Tomasi phê bình sự thiếu nhạy cảm và dửng dưng của Liên Hiệp Âu Châu và nói rằng, hiển nhiên là Liên Hiệp Âu Châu đang cần nhân công và củng cố tình trạng dân số suy giảm của mình để duy trì một nền kinh tế hữu hiệu và ảnh hưởng chính trị. Trong tình trạng ấy, thái độ biến những người di dân thành những con dê tế thần, coi họ là nguyên do tạo nên những bất mãn xã hội và lợi dụng vấn đề di dân vào những mục tiêu tuyển cử, thực là một chủ trương thiếu lương thiện, tạo điều kiện dễ dàng gây ra sợ hãi đối với người khác và thành kiến.
Boca, trung tâm Thánh mẫu Boca bên Bỉ sẽ nhận được thánh tích máu của Thánh giáo hoàng John Paul II. Theo trang tin trên mạng của Đền Thánh hôm 20 tháng 8 vừa qua, thánh tích của Đức John Paul II sẽ được đặt ở nhà thờ hầm Thánh Gioan. Và theo tòa giám mục giáo phận Nam Uyên sở tại, nhà thờ hầm này sẽ được mang thêm tên Thánh Gioan Paul II. Ngoài ra, cộng đoàn cũng sẽ trưng bày các hình chụp cuộc viếng thăm của Đức Cố Giáo Hoàng tại Boca hồi năm 1985. Trung tâm Thánh Mẫu Boca được xây dựng để kỷ niệm 33 lần Đức Mẹ hiện ra với 5 trẻ em trong khoảng thời gian từ 29 tháng 11 năm 1932 đến ngày 3 tháng Giêng năm 1933. 16 năm sau đó, tức là năm 1949, Đức Giám mục Giáo phận Nam Uyên xác nhận tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra, và từ đó đã có hai cuộc khỏi bệnh lạ lùng, y khoa không thể giải thích được. Mỗi năm có từ 250.000 đến 300.000 tín hữu đến hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Boca.
Roma, Đại hội Thế giới kỳ 3 các phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội sẽ tiến hành tại Giáo hoàng Học viện Đức Maria Mẹ Giáo hội từ ngày 20 đến 22 tháng 11 năm nay với chủ đề Niềm vui phúc âm, một niềm vui truyền giáo. Tham dự đại hội, theo lời mời của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, có các đại biểu của các phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội. Chủ đề đại hội lấy hứng từ tông huấn Niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco, trong đó Ngài viết, Niềm vui phúc âm làm tràn đầy cuộc sống của cộng đồng các môn đệ là một niềm vui truyền giáo. Niềm vui ấy luôn có năng động xuất hành và hiến thân, đi ra khỏi bản thân, tiến bước và luôn tái gieo vải, luôn luôn đi xa hơn. Chúa nói, chúng ta hãy đi nơi khác, tới các làng mạc lân cận, để Thầy cũng rao giảng tại đó. Chính vì điều này mà Thầy đã đến. Khi hạt giống đã được gieo vải tại một nơi, Chúa không lưu lại lâu hơn để giải thích rõ hơn hoặc làm thêm các phép lạ, nhưng Thánh Linh dẫn Ngài đến các làng khác. Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân giải thích rằng tông huấn Niềm vui phúc âm thực là một cuốn chỉ nam cho các phong trào và cộng đoàn mới. Đã có hơn 80 phong trào và hội đoàn quốc tế và hơn 55 vị sáng lập và tổng phụ trách các cộng đoàn khác nhau đăng ký để tham dự 3 ngày đại hội, cùng với một số giám mục đến từ các tổ chức của giáo phận và các cơ quan trung ương của Tòa Thánh. Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, giải thích rằng hướng đi của đại hội là xây dựng một giáo hội ra đi, nắm giữ vai chính trong việc trở thành tác nhân truyền giáo, kể cả qua sự đóng góp của các phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe cuộc họp báo của Đức Thánh Cha Francisco trên máy bay ngày 18 tháng 8 vừa qua.
Thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 18 tháng 8 mới đây, trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho 72 ký giả tháp tùng thuộc 11 nước một cuộc họp báo dài một tiếng đồng hồ và đã trả lời nhiều câu hỏi của họ về các vấn đề khác nhau. Đây là lần thứ ba Ngài thực hiện cuộc họp báo như thế với các ký giả tháp tùng Ngài trong các chuyến viếng thăm ở nước ngoài. Mở đầu, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nhắc lại phương pháp như đã thực hiện trong hai lần trước đó, nghĩa là chia các ký giả thành những nhóm tùy theo ngôn ngữ, và trong mỗi nhóm, họ bốc thăm để chọn người sẽ đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung một số câu hỏi và câu trả lời của Đức Thánh Cha. Ký giả Fabio Zavattaro nhận xét rằng Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên có thể bay trên không phận của Trung Quốc. Điện văn của Ngài gửi Chủ tịch Trung Quốc được đón nhận mà không có những lời bình luận tiêu cực. Đức Thánh Cha có nghĩ những điều này là một bước tiến trong một cuộc đối thoại khả dĩ hay không? Đức Thánh Cha có muốn đi Trung Quốc không? Cha Lombardi nói chen vào và thông báo, lúc này đây chúng ta đang ở trên không phận của Trung Quốc, vì thế câu hỏi vừa nêu lên thật là đúng lúc. Và Đức Thánh Cha đáp.
Lúc đi hướng về Hàn Quốc khi máy bay sắp vào không phận Trung Quốc, tôi ở trong buồng lái của máy bay với các phi công, và một người trong họ cho tôi xem một danh sách và nói. Chỉ còn 10 phút nữa là chúng ta sẽ bay vào không phận Trung Quốc. Chúng ta phải xin phép. Ồ, đây là chuyện bình thường. Khi đi vào không phận mỗi nước thì đều phải xin phép. Và tôi đã chứng kiến việc phi công xin phép và phía Trung Quốc trả lời ra sao. Tôi chứng kiến điều ấy. Và phi công nói với tôi, bây giờ xin gửi điện tín đi. Tôi không biết họ gửi thế nào, nhưng họ đã làm. Và thế là tôi từ giã các phi công và trở về chỗ của tôi. Và tôi cầu nguyện thật nhiều cho dân tộc Trung Hoa cao quý, một dân tộc khôn ngoan. Tôi nghĩ đến các nhà đại hiền triết Trung Hoa và cả lịch sử, khoa học, triết học, cả các tu sĩ dòng tên chúng tôi cũng có lịch sử tại đó, như cha Matteo Ricci. Tất cả những điều ấy xuất hiện trong tâm trí tôi. Về câu hỏi, tôi có muốn đi Trung Quốc không? Chắc chắn là có, ngay cả ngày mai. Đúng vậy. Chúng tôi tôn trọng nhân dân Trung Quốc và giáo hội chỉ yêu cầu được tự do để thi hành sứ mạng của mình, không có điều kiện nào khác. Và chúng ta không quên lá thư quan trọng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 gửi các tín hữu Trung Quốc hồi năm 2007. Lá thư vẫn giữ nguyên tính chất thời sự. Đọc lại thư đó thật là tốt. Và Tòa Thánh vẫn luôn cởi mở đối với các tiếp xúc, luôn luôn vì Tòa Thánh chân thành quý trọng nhân dân Trung Quốc.
Ký giả Paloma García Ovejero của Đài Phát thanh Công giáo COPE ở Tây Ban Nha hỏi Đức Thánh Cha về chương trình viếng thăm trong tương lai và Ngài có đến Tây Ban Nha không? Đức Thánh Cha đáp, năm nay còn cuộc viếng thăm tại Albany vào tháng 9 tới đây. Có người nói Đức Giáo Hoàng này có một lối bắt đầu mọi sự từ ngoại ô. Không phải vậy, sở dĩ tôi đi Albany vì hai lý do quan trọng. Trước tiên, vì tại đó họ đã thành công trong việc thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia giữa những người Hồi giáo, chính thống và công giáo, với một hội đồng liên tôn giúp đỡ rất nhiều và có tính chất quân bình. Đó là điều thật tốt và thật hòa hợp. sự hiện diện của giáo hoàng tại đó là để nói với tất cả mọi người rằng chúng ta có thể làm việc chung với nhau. Và tôi cảm thấy cuộc viếng thăm của tôi tại Albany sẽ là một sự trợ giúp thực sự cho dân tộc cao quý ấy. Lý do thứ hai, nếu chúng ta nhìn lại lịch sử Albany thì thấy đó là quốc gia cộng sản duy nhất đã chọn chủ thuyết vô thần trong hiến pháp của họ. Vì thế, nếu bạn đi lễ có nghĩa là bạn hành động trái với hiến pháp quốc gia. Rồi một trong các vị bộ trưởng Albany đã nói với tôi là đã có 1.820 nhà thờ bị phá hủy, nhà thờ chính thống cũng như thánh đường công giáo thời đó. Rồi có những nhà thờ khác bị biến thành rạp cine, nhà hát, phòng khiêu vũ. Vì thế tôi cảm thấy còn đến đó, Albany rất gần, chỉ còn một ngày viếng thăm. Tiếp đến, năm tới tôi sẽ đi tới Philadelphia, Hoa Kỳ để gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới, và tôi cũng được Tổng thống Mỹ mời đọc diễn văn tại Quốc hội Mỹ, và cả ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng mời. Vậy là tôi sẽ đến ba thành phố. Về việc thăm Mexico, người Mexico muốn tôi đến đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe, có thể tôi lợi dụng chuyến đi Hoa Kỳ để tới Mexico sau đó, nhưng chưa chắc chắn. Sau cùng là Tây Ban Nha, nhà vua đã mời tôi, hội đồng giám mục cũng mời, rồi có nhiều lời mời khác như đến Santiago de Compostela, có lẽ và có thể, nhưng tôi không nói thêm và chưa quyết định gì cả.
Nữ ký giả Deborah Barn của tờ Wall Street Journal ở Mỹ hỏi Đức Thánh Cha về nhịp độ làm việc của ngài quá nhiều và xít sao mà ngài lại ít nghỉ ngơi, không đi nghỉ hè gì cả. Và Đức Giáo Hoàng thực hiện những cuộc viếng thăm với chương trình quá dày đặc thế này. Bà nói, trong những tháng gần đây, chúng con đã thấy Đức Thánh Cha hủy bỏ vào phút chót vài cuộc hẹn quan trọng. Vậy có nên lo lắng về nhịp độ làm việc như thế của Đức Thánh Cha hay không? Đức Thánh Cha đáp, đúng vậy, có người cũng đã nói với tôi điều đó. Nhưng tôi có nghỉ hè, hiện nay ở nhà tôi vẫn làm như mọi khi, vì có lần tôi đọc một cuốn sách hay tựa đề là Hãy vui lên vì bạn loạn thần kinh. Cả tôi cũng có vài điều loạn thần kinh, nhưng cần đối xử tốt với những người bị như thế nhé. Cho họ uống trà mate mỗi ngày nhé. Một trong những điều loạn thần kinh của tôi là quá gắn bó với nơi ở. Lần chót tôi đi nghỉ hè ngoài Buenos Aires với cộng đồng dòng tên là vào năm 1975, nhưng tôi vẫn luôn nghỉ hè, tuy là trong khung cảnh cuộc sống quen thuộc. Tôi thay đổi nhịp sống, ngủ nhiều hơn, đọc những điều tôi thích, nghe nhạc, cầu nguyện nhiều hơn, và điều ấy làm cho tôi thư giãn. Trong tháng 7 và một phần tháng 8 này, tôi đã làm điều đó và là tốt. Phần còn lại của câu hỏi, đúng vậy, tôi đã phải hủy bỏ vài cuộc hẹn. Ngày mà tôi phải đi thăm bệnh viện Jim Ely, 10 phút trước khi khởi hành, tôi cảm thấy rất khó chịu trong người và không thể đi được. Quả thực đó là những ngày rất bận rộn công việc. Và giờ đây tôi phải cẩn thận hơn, bà có lý.
Ký giả Anne Ferga của Đài Phát thanh Pháp hỏi Đức Thánh Cha, ở thành phố Rio de Janeiro trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ, đám đông vẫn hô Francesco, Francesco, và Đức Thánh Cha trả lời Cristo, Cristo. Ngày nay Đức Thánh Cha xử lý thế nào về tình trạng Ngài rất nổi tiếng và bình dân như vậy? Ngài sống điều đó như thế nào? Đức Thánh Cha đáp, tôi không biết phải nói sao đây. Tôi sống điều đó trong niềm cảm tạ Thiên Chúa vì dân Chúa hạnh phúc. Điều mà tôi làm và tôi cầu chúc cho dân Chúa được điều tốt đẹp nhất. Tôi sống sự nổi tiếng ấy như một sự quảng đại của dân chúng. Đúng vậy, trong nội tâm tôi tìm cách nghĩ đến những tội lỗi của tôi, những sai lầm của tôi để không lên mặt tự cao. Vì tôi biết rằng sự nổi tiếng này chỉ kéo dài ít lâu thôi, 2 hay 3 năm rồi húp đi về nhà cha. Và đằng khác, nói điều đó ra không phải là điều khôn ngoan, nhưng tôi sống điều đó như một sự hiện diện của Chúa nơi dân của Ngài. Chúa dùng giám mục của Ngài như một mục tử của dân để biểu lộ bao nhiêu điều. Tôi sống điều đó tự nhiên hơn trước đây. Trước kia tôi hơi kinh hãi, nhưng nay tôi làm những điều ấy. Và tôi cũng tự nhủ, ngươi đừng lầm lẫn, vì ngươi không có quyền làm hại cho dân này và tất cả những điều này, đại khái là như thế.
Nữ ký giả Pulela thuộc nhóm tiếng Anh nói với Đức Thánh Cha, con có một nhận xét và một câu hỏi. Trong tư cách là một người Mỹ gốc Ý, con muốn khen Đức Thánh Cha vì tiếng Anh của Ngài. Đức Thánh Cha đừng sợ. Và trước khi đi Mỹ, quê hương thứ hai của con, nếu Ngài muốn thực tập một chút thì con sẵn sàng. Bất kỳ giọng nào Ngài muốn nói, cả giọng New York, vì con từ New York, con sẵn sàng. Câu hỏi của con là thế này, Đức Thánh Cha đã nói về việc tử đạo, vậy án phong chân phước cho Đức Cha Oscar Romero đã tới đâu rồi? Đức Thánh Cha muốn thấy điều gì như kết quả của án phong này? Ngài đáp, án phong cho Đức Cha Romero đã bị chặn lại tại Bộ Giáo lý Đức Tin vì lý do thận trọng, như người ta nói. Bây giờ thì án này đã được khai thông rồi và được chuyển từ Bộ Giáo lý Đức Tin sang Bộ Phong Thánh và đang theo tiến trình bình thường. Án này tùy thuộc các vị thỉnh nguyện viên hành động như thế nào. Điều rất quan trọng là tiến hành mau lẹ, vì điều mà tôi muốn là cần làm sáng tỏ điều này. Khi nào có sự tử đạo do sự ghét bỏ đức tin, in odium fidei, hoặc do sự tuyên sinh tín lý, hoặc vì làm những công việc mà Chúa Giêsu truyền cho chúng ta thực hiện cho tha nhân. Đây là một công việc của các nhà thần học và họ đang cứu xét. Vì đằng sau Đức Cha Romero, có linh mục Rutilio Grande và những người khác, họ cũng bị giết, nhưng không ở cùng mức độ như Đức Cha Romero. Ta phải phân biệt điều đó về phương diện thần học. Đối với tôi, Đức Cha Romero là một người của Thiên Chúa, nhưng ta vẫn phải tiến hành thủ tục án phong. Nhưng Chúa cũng phải ban dấu hiệu của Ngài, nếu Chúa muốn thì Ngài sẽ làm. Nhưng bây giờ các vị thỉnh nguyện viên phải làm việc, vì không còn ngăn cản nữa.
Đức ký giả Céline Hoyo của báo Công giáo Pháp La Khoa là người cuối cùng đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha và nói: Thưa Đức Thánh Cha, cứ nhìn chiến tranh ở Gaza thì theo Ngài, buổi cầu nguyện cho hòa bình mà Đức Thánh Cha đã tổ chức ở Vatican ngày 8 tháng 6 năm nay có phải là một thất bại không? Đức Thánh Cha đáp: Cảm ơn bà về câu hỏi này. Buổi cầu nguyện cho hòa bình ấy tuyệt đối không phải là một thất bại. Trước tiên, sáng kiến ấy không phải từ tôi mà đến, nhưng đến từ hai vị tổng thống Israel và Palestine. Họ bày tỏ với tôi mối quan tâm đó và họ muốn tổ chức buổi cầu nguyện tại Thánh Địa, nhưng không tìm được chỗ thích hợp vì cái giá chính trị mà họ phải trả quá lớn đối với mỗi người nếu mỗi người đi sang lãnh thổ bên kia. Tòa Sứ Thần Tòa Thánh có thể là một nơi trung lập. Nhưng để tới tòa sứ thần thì Tổng thống Palestine sẽ phải vào khu vực Đông Jerusalem, và đây không phải là điều dễ dàng. Họ nói với tôi, vậy chúng ta làm ở Vatican, chúng tôi sẽ đến đó. Hai vị đó là những người hòa bình, họ tin nơi Thiên Chúa và đã từng trải qua bao nhiêu đau thương, và họ xác tín rằng con đường duy nhất để giải quyết vấn đề tại Thánh Địa là thương thuyết, đối thoại và hòa bình. Về câu hỏi của bà, phải chăng buổi cầu nguyện ấy là một thất bại? Không, tôi tin rằng cánh cửa đã mở ra. Tất cả bốn đại diện, cả Đức Thượng Phụ Paolo Bartolomeos, Thượng Phụ Chung, cũng muốn tham dự với chúng tôi. Cánh cửa cầu nguyện đã được mở ra, và người ta nói, cần phải cầu nguyện vì hòa bình là một hồng ân mà ta đáng được với công việc của chúng ta, nhưng đó là một hồng ân. Và nói với nhân loại rằng, cả con đường thương thuyết là quan trọng, đối thoại là quan trọng, cả cầu nguyện cũng quan trọng. Đúng vậy, sau đó thì xảy ra những gì đã xảy ra ở Gaza, nhưng đó là một điều do các yếu tố tạo nên. Nhưng buổi gặp gỡ cầu nguyện không phải vậy, đó là một bước cơ bản trong thái độ của con người. Việc cầu nguyện, giờ đây thì khói bom đạn lan tỏa, chiến tranh không làm cho người ta thấy cánh cửa, nhưng cánh cửa vẫn được mở ra từ lúc đó. Và vì tôi tin nơi Thiên Chúa, tôi xin Chúa nhìn cánh cửa đó và những người cầu nguyện, xin Ngài cứu giúp. Tôi hài lòng vì câu hỏi này, cảm ơn bà đã đặt câu hỏi ấy.
Vừa rồi là cuộc họp báo của Đức Thánh Cha Francisco trên máy bay ngày 18 tháng 8 vừa qua. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về ơn thánh nhận lãnh nhờ bí tích sức dầu bệnh nhân.
Năm 1991, cha André Cabe, linh mục người Pháp, thành lập trường Phúc Âm tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Trường Phúc Âm thu nhận học viên trong vòng 9 tháng để sống kinh nghiệm cộng đoàn, suy tư, cầu nguyện và học hỏi Phúc Âm. Trường cũng nhắm huấn luyện các học viên trở thành những vị tông đồ hoạt động trong các giáo xứ hoặc bên cạnh những người bé nhỏ nghèo hèn hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống. Trong số các học viên có cô Marie-Laure Sabourin, người Pháp. Chính cô kể lại kinh nghiệm sống 9 tháng nơi trường Phúc Âm ở Lộ Đức như sau. Đối với nhiều người, danh xưng Lộ Đức nối liền với phép lạ. Riêng tôi muốn nhìn phép lạ dưới nhãn quan của vị phi công kiêm văn sĩ người Pháp, ông Antoine de Saint-Exupéry. Ông viết, người ta chỉ trông thấy rõ nhờ con tim, điều chính yếu không thấy được bằng mắt trần. Tôi đến Lộ Đức vào một ngày đầu tháng 10 cùng với 20 bạn trẻ khác. Khi đến hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, tôi thưa với Đức Mẹ Maria như sau. Thưa mẹ, con sẽ ở lại đây 9 tháng. Kể từ ngày ấy, cuộc phiêu lưu bắt đầu. Tôi sẵn sàng để Chúa Thánh Linh hoạt động trong thời gian một năm của ơn Thánh. Tôi đến Lộ Đức với một con tim tan nát và một thân xác bệnh hoạn rã rời. Rất may mắn, cộng đoàn trường Phúc Âm đón tiếp tôi thật chân tình, khiến tôi không mảy may bị mặc cảm. Các bạn tôi mời gọi tôi hãy ra khỏi vỏ cứng cá nhân, hòa đồng với người khác, cũng như biết chấp nhận người khác. Cộng đoàn giúp tôi tìm thấy niềm tự tin vào mỗi buổi sáng thức dậy, bắt đầu một ngày sống mới. Lòng tự tin là một trong những ơn lành lớn nhất mà tôi nhận được trong thời gian 9 tháng sống tại trường Phúc Âm ở Lộ Đức. Mỗi khi đến viếng hang đá Đức Mẹ, tôi thường thích chiêm ngắm hàng trăm cây nến được các tín hữu hành hương thắp sáng lên. Những ngọn nến mang nặng các ưu tư, những lời khẩn cầu của các tín hữu dâng lên Đức Mẹ. Riêng tôi thích nghĩ rằng đây là những ngọn nến mang niềm hy vọng của các tín hữu đặt nơi hiền mẫu Maria Thiên Quốc. Khi thời gian học tập kết thúc, ban giảng huấn mời gọi các bạn trẻ chúng tôi suy tư và chia sẻ về một vấn đề nào đó. Tôi không chọn đề tài nào cả, nhưng tiếp nhận đề nghị lãnh bí tích sức dầu bệnh nhân, phép sức dầu những người đau khổ. Ai ai trong chúng ta, cách này hoặc cách khác, cũng đều đau ốm trong thể xác hay đau khổ trong tinh thần. Không ai muốn bệnh tật và đau khổ cả, nhưng bệnh tật và đau khổ luôn đồng hành với con người, lo lắng, sợ hãi và thất vọng. Một buổi sáng thức dậy, tôi thấy mình đứng dưới chân thánh giá với Đức Mẹ Maria. Tôi kết hiệp đau khổ nhỏ bé của tôi với đau khổ vô biên của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu thế và của mẹ người. Tôi lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân vào ngày thứ tư tuần thánh. Tất cả cộng đoàn trường Phúc Âm đều có mặt trong nghi lễ. Không cần phải đợi đến khi hấp hối vào giờ sau cùng mới xin lãnh nhận bí tích này. Bí tích sức dầu bệnh nhân dành cho những ai đau ốm về thể xác, tinh thần hoặc bị khủng hoảng tâm lý. Lần đầu tiên tôi cảm nghiệm được ơn thánh mang lại do bí tích sức dầu bệnh nhân. Khi một người chuẩn bị kỹ lưỡng để lãnh nhận một bí tích, thì bí tích đó mang lại rất nhiều ơn thánh cho người thụ lãnh. Từ đây, trong những lúc bệnh hoạn hoặc gặp khó khăn, tôi đều nhớ đến ơn thánh tôi lãnh nhận được từ bí tích sức dầu bệnh nhân. Tôi không đơn độc trong đau khổ, nhưng luôn luôn có Chúa ở bên tôi. Rồi tôi cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những đau khổ của người khác. Tôi kính trọng đau khổ của người khác và biết ý tứ không nói lời nào khiến người đang bị thử thách phải đau khổ thêm. Những giọt nước mắt, sự thinh lặng đôi khi là những liều thuốc giúp giảm bớt đau khổ. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Vào lúc ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói, lạy Cha là Chúa tể trời đất. Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha Thầy đã giao phó mọi sự cho Thầy, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách Thầy êm ái và gánh Thầy nhẹ nhàng.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Ông Dốt trả lời ông Sô-pha và than thở với Thiên Chúa.
Sau ông Eliphaz và ông Bildad, người bạn thứ ba của ông Job là ông Sô-pha, người Namat, cũng lên tiếng góp ý. Ông cho rằng ông Job không là người thanh sạch, nhưng là kẻ tội lỗi. Ông nói, kẻ nhiều lời phải chăng không ai đối đáp nổi? Khéo ăn khéo nói là chính trực hay sao? Phải chăng những lời lẽ ba hoa của anh khiến người ta câm miệng? Anh buông lời chế nhạo mà chẳng ai làm anh nhục nhã sao? Anh dám khẳng định, điều tôi nói quả là đúng đắn, có Thiên Chúa làm chứng tôi là người thanh sạch. Nhưng phải chi Thiên Chúa lên tiếng để trực tiếp ngỏ lời với anh? Phải chi người cho anh được biết bao nhiêu bí ẩn của lẽ khôn ngoan vượt quá tầm hiểu biết của người phàm? Bây giờ anh mới rõ, lầm lỗi của anh, Thiên Chúa đã bỏ quên một phần. Liệu anh có dò nổi mầu nhiệm cao sâu của Thiên Chúa? Liệu anh có nhận thức đấng toàn năng tuyệt hảo dường nào? Sự tuyệt hảo của người cao hơn các tầng trời, liệu anh làm gì được? Sâu thẳm hơn âm phủ, hỏi anh biết được gì? Trải dài hơn cõi đất, rộng hơn cả biển sâu? Nếu người đi qua để cầm tù và triệu tập đại hội để xử án, thì ai ngăn cản được người? Quả thật, người biết rõ quân vô loại, tội ác, người thấy ngay mà không cần chú ý. Vì thế kẻ ngu si sẽ thành người am hiểu và lừa hoang được huấn luyện thành người. Phần anh, nếu giữ lòng mình cho kiên vững, nếu anh giang tay hướng thẳng về người, nếu anh ném xa điều gian ác trong tay và không để cho bất công cư ngụ trong lều, thì bấy giờ anh sẽ ngẩng mặt lên, không tỉ ố, anh sẽ được vững vàng, không sợ hãi chi. Vì bấy giờ anh sẽ quên tai họa, dù anh nhớ tới, nó cũng như dòng nước đã chảy qua. Đời anh sẽ huy hoàng hơn mặt trời chính ngọ, và tháng ngày tăm tối sẽ trở thành như những buổi bình minh. Anh sẽ được vững dạ an lòng vì có niềm hy vọng, dù đã phải thẹn thùng xấu hổ. Anh sẽ được nghỉ ngơi yên hàn. Anh sẽ nghỉ yên, không bị ai quấy phá, có nhiều người sẽ tìm đến cầu thân. Còn quân gian ác, có mỏi mắt tìm cũng chẳng thấy nơi nương ẩn, hy vọng của chúng là chút hơi thở cuối cùng. Bây giờ ông Gióp lên tiếng nói, các anh thật chỉ là con người, nhưng cùng với các anh, sự khôn ngoan sẽ chết. Tôi đây tôi cũng nghĩ được như các anh, với các anh tôi đâu thua kém gì, ai chẳng biết như vậy. Thế mà bạn hữu đã nhạo cười tôi là người đã từng khẩn cầu Thiên Chúa, và được người đáp lại. Than ôi, người công chính vẹn toàn lại trở nên trò cười cho thiên hạ. Người đã bất hạnh lại còn bị khinh chê. Kẻ đã trượt chân còn bị xô thêm nữa. Những kẻ gặp may lành thường xử sự như thế. Nhưng quân cướp lại sống bình an trong lều. Những kẻ chọc giận Thiên Chúa được mọi bề yên ổn. Và kẻ bắt Thiên Chúa phục vụ mình cũng thế. Nhưng anh cứ hỏi súc vật, chúng sẽ chỉ giáo cho anh. Cứ hỏi chim trời, chúng sẽ cho anh biết. Thú rừng sẽ chỉ giáo cho anh, hay cá biển sẽ giải thích cho anh rõ. Vì trong giống vật, có con nào lại không biết rằng tay Đức Chúa đã làm nên những điều đó. Chính người nắm trong tay hồn của mọi sinh vật, cũng như hơi thở của tất cả người phàm. Lẽ nào tai không phân biệt được lời nói? Và cổ họng không thưởng thức được món ăn. Người tóc bạc được trí khôn ngoan, bậc tuổi cao có tài thông hiểu. Nhưng nơi Thiên Chúa, có cả khôn ngoan lẫn sức mạnh, mưu lược cũng như tài thông hiểu đều thuộc về người. Người phá hủy chẳng ai xây lại được, người giam cầm không ai cứu thoát nổi. Người giữ nước lại, trời liền hạn hán, người thả nước ra, đất bị tan hoang. nơi người có cả dũng lực lẫn tài trí, kẻ lầm lạc cũng như người gây ra lầm lạc đều ở trong tay người. Người bắt các mưu sĩ phải đi chân đất, làm cho các thẩm phán ra điên rồ. Người gỡ bỏ cân đai của vua chúa và bắt họ phải dùng khố thắt lưng. Người bắt các tư tế phải đi chân đất, người lật đổ những kẻ quyền uy, người làm cho nhà hùng biện mất cả tài ăn nói, cho bậc lão thành chẳng còn óc biện phân. Người đổ nhuốc nhơ xuống hàng quyền quý và nới lỏng dây lưng cho quân bạo tàn. Người vạch trần những tối tăm bí ẩn, phơi bày bóng tối từ thần ra ánh sáng. Người làm cho các dân lớn mạnh rồi tiêu diệt, để cho bành trướng rồi bắt phải lưu vong. Người làm cho thủ lãnh của dân ra ngu muội, bắt phải lang thang trong sa mạc không lối thoát. Chúng mò mẫm trong tăm tối mịt mù, lảo đảo như người thấm men say. Những chuyện này chính mắt tôi đã thấy, chính tai tôi đã nghe và đã hiểu. Điều các anh biết, tôi đây cũng biết, tôi chẳng thua kém gì. Phần tôi sẽ thưa với chính đấng toàn năng, tôi muốn biện hộ cho mình trước Thiên Chúa. Còn các anh hạng láo khoét bày trò, tất cả các anh chỉ là bọn lang băm. Phải chi các anh biết nín lặng, như thế các anh mới là người khôn ngoan. Xin các anh nghe lời tôi biện hộ, xin để ý lời miệng tôi phân trần. Có phải nhân danh Thiên Chúa mà các anh nói lời dối trá? Có phải vì người mà các anh bày chuyện điêu ngoa? Có phải các anh đứng về phe người? Có phải các anh biện hộ cho Thiên Chúa? Người dò xét các anh, phải chăng đó là điều tốt? Phải chăng các anh phỉnh gạt người như phỉnh gạt phàm nhân? Hẳn người sẽ phiền trách các anh nếu các anh đã bí mật theo phe phái. Phải chăng uy phong người chẳng làm cho các anh khiếp sợ, nỗi kinh hoàng người chẳng ập xuống các anh? Lời các anh khuyên bảo chỉ là những câu châm ngôn tầm thường như tro bụi, lập luận của các anh là thứ lập luận mềm nhũn như đất sét. Im đi để mặc tôi, chính tôi sẽ nói, rồi muốn ra sao thì ra. Vì thế tôi sẽ liều mạng đến một mất một còn. Người có thể giết tôi chẳng còn gì để hy vọng, nhưng trước nhan người, cách sống của tôi phải biện hộ. Đó chính là điều sẽ cứu tôi, vì trước nhan người, ác nhân sẽ không dám xuất đầu lộ diện. Xin các anh để tâm nghe lời tôi nói, lắng tai nghe lời tôi giải bày. Này đây tôi sắp sửa trình bày vụ việc, tôi biết rõ rằng tôi công chính. Vậy nếu có ai cãi và thắng được tôi sẽ làm thinh ngay và chết tức thì. Chỉ xin Chúa miễn cho con hai điều này thôi, và con sẽ không trốn để khỏi giáp mặt Ngài. Xin đừng để tay Ngài đè nặng lên con, và đừng làm con kinh hoàng sợ hãi. Bấy giờ Ngài gọi, con sẽ xin thưa, hoặc con có hỏi, Ngài sẽ trả lời. Con đã phạm bao nhiêu tội lỗi? Bao nhiêu lần con đã phản nghịch, đã đắc tội với Ngài? Xin cho con được biết. Sao Ngài lại ẩn mặt và xem con như thù địch của Ngài? Có phải điều Ngài muốn là làm run rẩy chiếc lá gió thổi bay, hay đuổi theo một cọng rơm khô héo? Quả thật, nhằm chống lại con, Ngài đã viết những lời cay đắng, đã kể ra các tội con phạm lúc xuân xanh, đã tra chân con vào cùm, theo dõi mọi đường nẻo con đi, và dò xét mọi dấu chân con bước. Con người mục nát như gỗ mọt, như tấm áo đã bị mối xông. Con người do phụ nữ sinh ra tuổi đời ngắn ngủi mà lo âu chồng chất. Tựa đóa hoa mới nở đã tàn, con người mau qua, khác nào bóng câu qua cửa sổ. Thế mà Ngài lại để mắt nhìn xem, còn bắt ra đối chất với Ngài. Ai tìm thanh sạch được từ ô uế, dứt khoát chẳng một ai, vì tuổi con người đã được Ngài ấn định, sống được bao năm tháng là tùy thuộc ở Ngài. Ngài định giới hạn rồi, sao có thể vượt qua? Xin Ngài đừng để ý đến con người nữa, cho nó được an nhàn thư thái và phấn khởi mừng vui như người làm mướn xong được một ngày. Quả vậy, đến như cây cối mà vẫn còn có niềm hy vọng, bị chặt rồi còn có thể mọc lại xanh tươi và không ngớt đâm chồi nảy lộc. Dầu cho dưới đất rễ cây có già và gốc cây nằm chết trong cát bụi, chỉ cần một ít nước là đã vội đâm chồi, nhánh vươn dài như một cây non. Còn con người chết là nằm bất động, sẽ ở đâu khi tắt thở rồi? Nước biển có thể biến mất, sông ngòi có thể cạn khô, cũng thế, con người nằm xuống ngủ yên rồi là không thức dậy nữa. Bao lâu các tầng trời còn tồn tại, nó vẫn không thức giấc, không tỉnh dậy, không hết ngủ say. Ôi giả như Ngài giấu con trong âm phủ, cất con ở đó cho đến lúc cơn giận Ngài nguôi, cho con một thời hạn rồi lại nhớ đến con. Vì đã chết rồi, làm sao con người sống lại được? Trong suốt cả thời gian khổ dịch, con vẫn cứ đợi chờ, cho tới khi Ngài nâng con dậy. Bây giờ Ngài gọi, con sẽ xin thưa. Bởi vì Ngài những khát khao mòn mỏi nhìn thấy công trình do tay Ngài làm nên. Bây giờ Ngài đếm từng bước con đi, nhưng lúc ấy Ngài sẽ không còn quan tâm đến tội con nữa. Lúc ấy tội ác con, Ngài sẽ niêm trong bọc, lỗi lầm con, Ngài sẽ phủ lấp đi. Than ôi, chẳng khác chi núi sập xuống vỡ tan, đá tảng bị rời qua chỗ khác, chẳng khác chi nước chảy đá mòn và mưa rào cuốn trôi cát bụi. Cũng vậy, hy vọng của người phàm, Ngài làm tiêu tan hết. Ngài quật cho nó ngã không dậy được, và nó phải ra đi. Ngài làm cho mặt mày nó ra xấu xa ghê tởm, rồi Ngài đuổi nó đi. Con cái nó có được vẻ vang rạng rỡ, nó cũng chẳng hay. Chúng có bị khinh khi miệt thị, nó nào có biết. Đau đớn trong thân xác, duy một mình nó chịu, tang tóc trong tâm hồn, chỉ một mình nó hay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.